không đang rất tốt.
Ví dụ tôi đã làm chủ nhật mà được bạn ở trên.
Ví dụ này dễ hiểu thôi, mình nói hàng ngày lắm. Ví dụ nói là ông người em họ của tôi, người họ hàng của tôi ấy, thì đó là một người anh họ của tôi, không có cái nữ tính, tức là đó là người con trai, người đó thiếu, người đó không có, người đó trống rỗng, người đó không cái là con gái là nữ. Thì trong đó thì mình nói, một khi mình nói như thế là mình đã gián tiếp nhận ra rằng cái người họ hàng đó của mình đó là một người nam. Tức là mình phủ nhận thế này nhưng mà mình đã nhận cái khác. Ngược lại, cái mà hư không vô vi nó không thể ám chỉ bất cứ một cái này, tất cả mọi tính không. Tại sao nói tất cả mọi tính không? Vì nãy mình biết là mỗi pháp có một cái không của nó. Tất cả mọi tính không nó đều là một cái phủ nhận không khẳng nhận. Chẳng hạn như là cái tính không của thân chúng ta, nó chỉ là sự chống vắng hoàn toàn cái thực tính của tính không đó. Nó không ám chỉ, nó phải nói chứ nói không có đó là nó ám chỉ một cái pháp nào khác, một cái sự vật nào khác. Như thế thì cái tâm mình nhận ra được tính không của thân mình đó, nó chỉ loại bỏ đi cái đối tượng phủ nhận thôi, cái object negation. Tức cái đối tượng phủ nhận của nó chính là cái thật tính của thân này, chứ nó không, mà không hề có nhận, không hề có chấp nhận một cái pháp thật có nào khác. Cái phủ nhận không khẳng nhận này ấy, mà chỉ là cái sự mà chống không hoàn toàn cái thật tính của thân mình đó, nó chính là cái tính không của thân mình. Thì cả cái hư không vô vi và tính không này á, đều là những cái phủ nhận không khẳng nhận, nhưng mà nó có những đối tượng phủ nhận khác nhau. Cái đối tượng phủ nhận của hư không á, nó là các pháp đối lại, trong khi cái đối tượng phủ nhận của tính không á, nó là thật tính, tự tính. Chính bởi vì là cái hư không vô vi và cái tính không á, nó chỉ khác nhau về cái đối tượng phủ nhận, cho nên một sự hiểu biết về cái hư không vô vi nó rất hữu ích để chúng ta có được một cái hiểu biết đúng đắn về tính không. Từ đây ông nói thêm một chút về để hiểu được cái hư không vô vi, chúng ta trước hết phải hiểu được cái đối tượng phủ nhận của nó. Thì mình thấy là một khi vào tính không như vậy á, mình tìm cái đối tượng mà cái tính không đó nó muốn phủ nhận. Tính không nói không có thật tính, không có tự tính, lấy cái đó. Thì đây cái đối tượng mà phủ nhận của hư không vô vi nó là các pháp đối ngại. Thì cái này nó không quá khó để hiểu đâu. Ví dụ một con bò, ngay cả một cái con sâu con kiến nó cũng có thể biết được cái đó nó là gì. Chẳng hạn như là một con sâu hay con kiến nó đi dọc theo một cái bàn, và nó cứ thế nó đi, khi nào nó cảm thấy là cái mà cái đối ngại tính của cái bàn, cái mặt bàn nó vẫn có đó, khi nào nó còn cảm được cái đó thì nó vẫn tiếp tục đi, nhưng nó sẽ quay trở lại khi nào nó đến bờ, đến bìa cái bàn. Cái lúc đó thì cái đối ngại tính nó ngừng lại, nó không có nữa. Hình như là cái con bọ hay con kiến nó biết rằng là nó biết được cái gì là cái đối ngại tính, và do đó nó có thể nhận ra được cái sự mà thiếu, cái sự trống vắng, trống không của cái đối ngại tính đó. thì con kiến nó cũng, con kiến ông lấy ví dụ như con kiến nó bò đến đầu bàn này cái nó sẽ bò trở lại, tức là nó chỉ đi theo cái đối ngại tính thôi, đối khi nào mà nó còn có cái tính chất đó, và khi nào đến một cái mà nó không có cái tính chất đối ngại đó thì dường như là nó có nhận thức, nó không thông minh được đâu nữa, và nó chỉ dựa vào cái đó thôi. Thì ông nói hình như vậy là như nó không biết, tức là lấy một ví dụ cho nó vui vậy đó. Nếu chúng ta mà hiểu được là cái đối ngại tính có nghĩa là gì, và hiểu được là cái hư không vô vi nó chỉ là cái sự trống không của cái đối ngại tính này, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể nhận ra được cái ý nghĩa của hư không vô vi. Cũng giống vậy, nếu chúng ta muốn hiểu được tính không thì trước tiên hết chúng ta phải hiểu về cái đối tượng phủ nhận của tính không, đó chính là cái tự tính hay thật tính. Chẳng hạn trong trường hợp mà tính không của thân mình, cái đối tượng của phủ nhận nó chính là cái tự tính của cái thân. Nói cách khác, nó là cái đối tượng phủ nhận, nó, cái đối tượng phủ nhận nó chính là cái một cái thân mà có tự tính, tức là tự tính nó có, hoặc là có tự tính. Cho nên để hiểu được cái tính không của thân mình, chúng ta trước hết phải làm quen với lại cái mặt. Cái này cũng là một cái mà họ dùng, tức là cái bề mặt bên ngoài, cái sự hiện, cái hiện ra đó, và cái tính chất của một cái thân thật có hay là thật có tự tính, để mà chúng ta có thể rõ ràng được cái đối tượng bị phủ nhận. Do cái tâm mà hiểu được tính không, chúng ta chân này đến đây thôi, hết rồi. Thì nói chung ra thì học về tính không này nó khó, nhưng mà qua giai đoạn thì qua rất lâu dài lắm. Thì nếu đúng mà mình muốn học á,
muốn học vào cái tính tận đặt cửa, thì cái đường đi của mình nó sẽ là từ tính không, và tính không bao giờ nắm vững được thì nó mới đến ý thức. Mà ý thức rồi thì rồi nó mới đến Như Lai Tài.
Có mình học thôi, chứ còn là mình hiểu thì nó không an tâm trực tiếp. Nhưng mà khi mình nghe dần dài dần dài, mới nghe lần đầu bây giờ nó cũng phức tạp rất nhiều, nhưng mà để ý từ từ, nhận xét từ từ, từ gian nhập nó quen cái lối mà nhận định á, thì từ từ mình hiểu ra. Mà cái tính không nó phức tạp lắm, tính không này nó cũng nhiều cái lắm. Nhưng mà trong tuy rằng phân ra như vậy á, nhưng nếu mà nó chỉ học về tính không thôi mà cứ nói lần về tính không thì từ từ nó cũng là cái ý thức cũng như loài này, tại vì hai cái đó đặt căn bản về tính không thôi. Nó chỉ có đường là tính không mà nó không có tự tính, các pháp đều là không hết. Để duy thức thì ý thức nói là không, đó là đường nói thức, thần ý là nói thức. Như là mình không không hết rồi thì nó còn lại gì đấy. Thứ nhất là không không phải là phá hủy nữa. Khi mà nói căn nhà này là không phải là phá hủy căn nhà này, thì nó căn nhà này nó không thật có thôi. Thì cái tính không mà mình đang học đây là nói là nó bởi vì căn nhà nó thật có, cho nên căn nhà nó là cái duyên nó hiện ra. Nhưng mà đến duy thức ấy, thì duy thức nói ấy, cái nhân duyên đó nó chính là thức. Nhưng mà tính không không tùy như vậy, bởi vì một khi mà nói duyên nó là thức, tức là cho rằng là nó có một thật tính. Bởi vì duy thức lúc đó là duy thức là nói là thật có, ý thức nói thật có. Tính không nói không có cái gì thật có, ý thức nói có một cái thật có. Ý thức nói như vậy. Rồi cái thật có đó là về sau này nó phát triển, về sau này mà nói dần dần nó thành như Lai Tạng, thành là từ không mà đến có, không mà đã có. Mà nhưng mà hai cái có này nếu mà không có tính không đó thì nó không khác gì với lại được thần ngã gì của ngoại đạo, không khác gì thượng đế với thần ngã gì của ngoại đạo. Thành ra ngay cái có nó rất là phức tạp, nhưng mà nó nhờ cái tính không này mà người có thể hiểu được rõ hơn và nắm cho nó chính xác. Thành ra tính không bao giờ cũng là căn bản của đại thừa Phật giáo. Mà khi hiểu được Như Lai Tạng rồi á, tức là mình biết Như Lai Tạng là chính mình, tức là Phật tính, nói cách khác nó là Phật tính, thì lúc đó mình có Phật tính, mình chắc chắn sẽ thành Phật. Từ mỗi khi mà mình cứ phát nó vào thì nó phát sinh một thứ lòng tin đặc biệt. Tính không vào trong tâm mình nó phát sinh một lòng tin đặc biệt về đại thừa. Thế thì lúc nó phát sinh cái lòng tin nữa về đại thừa nữa, cao hơn nữa hay là có thể thâm sâu hơn. Và đến Như Lai Tạng thì nó phát sinh về cái đó, phát sinh về cái lòng tin về mình sẽ thành Phật, và nó phát sinh cái lòng tin về những công đức của Đức Phật, những thần quà của Đức Phật, phát sinh về những cái lòng tin về những thế giới vô lượng vô biên của Hoa Nghiêm này nọ. Thì một khi mà cái học của mình nó đi theo như vậy thì những cái trí huệ đó nó sẽ cho đưa lại những cái lòng tin như vậy. Ở lúc đó thì tự nhiên ví dụ mình học Như Lai Tạng rồi thì mình tụng Hoa Nghiêm tụng gì ấy, mình thấy không có xa lạ. Còn bây giờ mình chưa có thì mình thấy nó phức tạp lắm. Lý do là vậy. Mình hồi hướng. Còn mình muốn đi được á thì mình phải theo dõi kỹ cái lối lý luận của bên Tây Tạng. Thì bao giờ mình đem nó vô cho tâm trí mình nó thuộc lòng hay nhận xét như vậy thì từ sau này á mình sẽ cái trí óc của mình nó nhận được rất mong lành về những cái pháp của đại thừa. Còn nếu mình nghe qua vậy thôi thì nó phải ngấm từ từ. Nếu mà mình muốn mau lẹ, muốn có căn bản hơn thì mình phải ngắm, nghĩa là mình phải vậy hả, con đang nói hả, nghĩa là mình phải như là thuộc lòng cái lối của nó. Tuy là mình thuộc từng chữ một nhưng mà mình biết là nó từng giai đoạn như thế nào và nó lý luận ra sao. Thì từ từ như vậy á, đó cũng là một cái cách làm cho cái trí huệ của mình á, cái mầm trí huệ của mình nó mạnh ra. Tức là nói một cách khác là cái sự mà suy xét, nhận xét của mình nó trở nên mạnh. Nó thực ra nó có năng lực lắm, nhưng mà mình bỏ bê nó ỉ xì xì rồi. Bây giờ mình tập như vậy là nó mạnh dần ra. Mình tập nhận định như vậy, cái nó mạnh ra. Và khi nó mạnh ra rồi á thì thực sự là nó có một cái đối trị lại với những cái phiền não của mình. Nó có một sự đối trị, nhưng mà đừng có để ý đến cái sự đối trị đó, đừng để ý đến, bởi vì cái đối trị đó mới là cái tamatan kiếp. Cái học này thì có thể trong một tamatan kiếp thôi. Đối trị kia đó, phải lấy đối trị kia mình để tự nhiên. Nên là khi nào cái năng lực mà trí huệ của mình nó mạnh chừng nào á, thì tự nhiên những cái kia nó sẽ bớt đi để chừng. Nếu mình cố ý mình muốn giảm nó, mình muốn làm cho nhẹ cái gì nó làm không được đâu. Nó phản ứng ghê lắm. Những cái phiền não ở trong tâm mình nó phản ứng rất nhiều. Ở đây cứ tiếp tục nhận định, tiếp tục nhận định. Bởi vì cái trí huệ nó đánh một cái gốc. Cái gốc đó là gốc ngã, gốc chấp thực, gốc thấy thực. Cái tâm thức của mình nó cứng nhắc. Rồi phiền não nó dựa trên cái sự cứng nhắc nó hoạt động. Cái cứng nhắc đó là một cái mà có thể nói là một cái môi trường rất là thuận lợi cho phiền não. Thành ra phiền não mình không chịu được nó. Bao giờ mà cái nền của nó mà chưa có mềm thì, nhưng mà cái trí huệ nó sẽ làm cái nền nó mềm dần. Chấp ngã hay là nó mềm dần được. Thì tự nhiên những cái pháp mà phiền não nó khởi ở trong tâm mình thì nó cứ giảm được. Và nó liên đặc biệt là nó liên hệ đến cơ thể của mình được. Bởi vì tất cả những cái năng lực của tinh thần nó tụ vào cơ thể, nó hoạt động, nó hiện diện trên cơ thể. Thì nó một cái tính chất tham sân si của mình nó cũng hiện diện trên cơ thể của mình. Thì là một khi mà nó ảnh hưởng như vậy thì nó ảnh hưởng ngược lại, từ từ đi vào cơ thể. Thì nó mạnh tinh thần mà nó trở lại, nó mạnh luôn cái vật chất. Nhưng mà không phải mạnh vật chất theo cái lối quân bác đấy, chơi thể thao đâu. Nó mạnh ở cái chỗ nó chịu đựng dẻo dai. Và khi mà tự nhiên mình chịu đựng dẻo dai ở trong tinh thần lẫn vật chất của mình ấy, thì tự nhiên mình những cái sợ hãi nó tan đi. Những cái sợ hãi nhỏ nhạt, ví dụ như là sợ ruồi, sợ muỗi, sợ về Việt Nam kiến cắn chẳng hạn vậy, sợ dơ, sợ bẩn, sợ gì, từ từ nó mất đi. Từ từ mình thấy mình không sợ nữa. Dù mình rất quen với lại cái cảnh giới sạch sẽ, thì cái mạnh, cái sức mạnh của cái học đạo nó ở chỗ đó, ở cái chỗ nhẫn lực, chứ nó phải ở cái chỗ mình đấm lủng tường những sức tạc mang này nọ gì không có. Và lúc đó thì tự nhiên là cái phiền não nào nữa, tinh thần vật chất cái gì nó cũng nhẹ lên. Đó là cái lối mình học như vậy.